Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ổ uế, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bì, tiền giáp lưng, được đi dép nhưng không được mặc thay áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại cho đến khi lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy dùng bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh sát họ. Các ông ra đi rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức giàu cho nhiều người đau ốm và chữa khỏi bệnh tật. Đó là lời Chúa. Đức Giêsu bắt đầu sai các tông đồ đi rao giảng. Anh chị em rất thân mến, sứ vụ của Chúa Giêsu đến trần gian là để loan báo tin mừng, và khi ngài kết thúc hành trình của ngài, ngài về trời và ngài giao sứ vụ đó cho các tông đồ trong hội thánh, và ngài sai các tông đồ đi rao giảng, và ngài định hướng cho các tông đồ về miền rao giảng, đó là quy tụ muôn dân muôn nước về với Chúa. Chỉ có Chúa Giêsu là trung tâm, và trong Chúa Giêsu mọi người được quy về với Chúa. Mà bài đọc 2 Thánh Phaolô đã nói, ý muốn của Thiên Chúa từ muôn thuở trước khi ngài tạo dựng vạn vật trong vũ trụ là ngài muốn thi ân giáng phúc cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử trong Đức Giêsu Kitô để ta hằng cười khen ân sủng rạng ngời. Cho nên trong Chúa Giêsu chúng ta được thi ân giáng phúc, trong Chúa Giêsu chúng ta được chúc phúc và nhận ơn phúc bởi trời. Và chân dung của người môn đệ loan báo tin mừng là liên kết với nhau muôn dân muôn nước để công bố chân lý. Cho nên Chúa Giêsu không chỉ chọn 12 tông đồ mà là chọn tiếp tục 72 môn đệ và sai các ông đi rao giảng khắp nơi. Thế thì khi đi rao giảng cần những gì? Đó là thực hành chỉ thị của Chúa Giêsu. Trước nhất là phải lưu ý thực hành lời Chúa Giêsu dạy, đó là tay cầm gậy. Cầm gậy là biểu tượng của lời Chúa, cho nên chúng ta thấy Đức Giám Mục là quyền cao cả nhất trong giáo phận, và tay này cầm gậy. Cầm gậy ở đây không phải để đánh người khác, mà cái gậy là biểu tượng của lời Chúa, và nơi Đức Giám Mục, nơi Đức Cha là quyền công bố lời Chúa cao thượng nhất. Thánh Vịnh 22, Thánh Vịnh Ngũ Tử diễn tả rõ điều này: dù qua đông âm u, con sợ gì nguy khôn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng ngài bảo vệ, cây gậy ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Cây gậy của người Ngũ Tử chặn dắt đoàn chiên bởi lời hằng sống. Rồi thứ hai, đó là đi đường không được mang bánh. Có nghĩa rằng là đi loan báo tin mừng đừng lo phải ăn gì, uống gì, mặc gì. Cho nên cứ việc đi, người thợ thì đang được trả công và đang từng buổi ăn. Cho nên người môn đệ đừng lo lắng về mặt ăn uống. Điều thứ ba là không mang bao bì, tức là người tông đồ phải là người quản lý quản lý kho tàng ân huệ của Thiên Chúa và chia sẻ ban phát cho dân và quản lý một cách trung thành, cho nên không có phải lo lắng mang bao bì để cất dành dành dụng làm gì cả. Và thứ tư là không vặt tiền giáp lưng, tức là làm việc tông đồ không phải là làm thương mại mà là rao giảng tin mừng, rao giảng lời Chúa là phần thưởng được Chúa ban cho vì lợi ích của tin mừng. Giống như ngôn sứ Elisa khi mà ông chữa lành cho tướng Na-man bị bệnh phong hồi, ông Na-man đi chữa hết thầy hết thuốc, bán ra tài sản mà không được lành, cho nên được một tớ nữ gái nói rằng là ông qua nước của chúng tôi có vị ngôn sứ sẽ chữa lành cho ông. Và ngôn sứ Na-man đã nghe lời đến nhà ngôn sứ Elisa để xin chữa, và Elisa nói ông hãy xuống sông Giô-đan ngục lặn xuống trồi lên 7 lần thì bệnh ông sẽ được lành. Lúc đầu thì ông không chịu đâu, ông nói trong dân chúng tôi, trong đất nước chúng tôi có sông làm gì phải qua nước tận đây, phải trong sông Giô-đan mà chữa bệnh. Rồi đi về, nhưng mà trên đường về thì các đoàn tùy tùng nói với đại tướng là thưa tướng quân, nếu như vị quân sứ nói một điều gì đó mà khó khăn thì chúng ta không làm, nhưng mà ông nói rằng hãy xuống sông Giô-đan ngục xuống trôi lên 7 lần thử xem, cứ thử xem. Vậy là ông nghe lời, ông xuống sông Giô-đan không ngục lặn xuống trôi lên 7 lần và ngay tức khắc bệnh phong hồi được lành sạch và da của ông trắng nõn nà như con nít. Ông biết ơn vô cùng và ông trở lại nhà ngôn sứ Elisa để ông dâng tạ ơn. Ngôn sứ Elisa nói không, tôi không có nhận lễ vật của ông đâu, bởi vì tôi đâu có làm cho ông, dân Thiên Chúa của đất Thánh để được về quê hương đất nước của tôi, và từ nay tôi chỉ thờ phượng một Thiên Chúa quý sài mà thôi. Cho nên người tông đồ là người mà không phải cần tìm bắt lưng, tức là sống trong tinh thần phó thác. Rồi chỉ thích thứ năm là chân đi dép, tức là sẵn sàng lên đường được sai đi bất cứ lúc nào và sai đi để nhằm mục đích của nó tin mừng. Thế cho nên ở đây nhà giàu chúng ta có kinh nghiệm của các cha được sai đi bất cứ lúc nào, cho nên chúng con có tinh thần sẵn sàng. Nhà giàu sai là lên đường, và khi lên đường thì người khác lại về, cho nên chúng ta không phải lo lắng là bất cứ khi có người đi người khác sẽ về và tiếp tục công bố lời Chúa cho chúng ta. Rồi không mặc hai áo, tức là tinh thần sống đơn giản vừa đủ, không mặc thay áo. Đó là chi tiết thứ 6. Chi tiết thứ 7, vào nhà nào hãy lưu lại nhà đó cho đến lúc ra đi, tức là chú tâm vào việc hoàn báo tin mừng, công bố Đức Thiên Chúa, lấy Đức Giêsu làm trung tâm của đời mình và trao Đức Giêsu cho người khác để người khác được hưởng ơn cứu độ, chứ không phải là đứng lúc này trong lúc kia hay là đi lang thang đến những trang, mà là đi và mạo tin mừng thực thụ. Thứ 8, nơi nào không đón nhận anh em thì hãy ra khỏi đó và rủ bước chân lại làm chứng trước mặt chúng. Tội lớn nhất thời trẻ, tội lớn nhất của con người đó là khi nghe biết về Chúa mà không tin, không đón nhận thì tội này là tội lớn. Còn những tội mà chúng ta phạm vì lòng yếu đuối thì Chúa sẽ phục sự và tha thứ cho chúng ta. Còn tội của những người mà biết Chúa, biết tin mình được rao giảng cho nghe mà quay lưng đi thì tội này mà Chúa Giêsu nói là phạm đến thiên thần, và tội ấy không bao giờ được tha. Đến ngày tận thế lời Chúa sẽ xét xử họ. Và điều thứ 9, hãy rao giảng tin mừng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Và sám hối không chỉ là cắn rứt lương tâm, sám hối không chỉ là đau buồn về những lỗi lầm của mình, nhưng là sám hối là từ bỏ tật xấu và là trở về với Thiên Chúa, đồng thời ra thì bây giờ khi sám hối tức là trở về không chỉ là hiến phong với Chúa vô thánh, mà là một bước đi hơn nữa là hăng say phục vụ nhà Thiên Chúa. Đấy mới là sám hối đích thực, chứ không chỉ là sám hối là đi xin tội là xong, còn phải đi một bước tiếp theo là tham gia vào trong sứ vụ của hội thánh, sứ vụ loan báo tin mừng. Cho nên tất cả chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng, và chúng ta phải cao quý hơn ngày xưa Consulamus. Consulamus ông chỉ là người chân chiên và canh gác trong cái sông thôi, tức là nói theo nghĩa của chúng ta trong văn hóa Việt Nam là nông dân đích thực. Ấy thế mà Chúa gọi ông, Chúa nói này, ông Amos, hãy đi đến dân Israel và tuyên sống. Khi đến đó thì việc tư tế nói với ông Amos, này ông ơi, ông về đất miền Nam của ông mà tuyên sống. Ở đây dân miền Bắc chúng tôi là miền Bắc, chúng tôi không đón nhận ông là người miền Nam. Ông nói, tôi đâu phải quân sư, tôi cũng không phải là thuộc đoàn của các vùng vị quân sư. Nhưng mà tôi đang chăn chiên, tôi đang chăn trăm cây sông, thế mà Chúa bắt tôi, Chúa bắt tôi và Chúa sai tôi đến nói lời hằng sống cho các ông, để các ông biết Chúa, tin vào Chúa để được sống. Còn chúng ta là con Thiên Chúa, và con Thiên Chúa là cao trọng lắm ấy. Con Thiên Chúa của chúng ta được mời gọi vào tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng. Điều thứ 10 là xua trừ ma quỷ. Quyền năng của Thiên Chúa vượt xa trên ma quỷ. Ma quỷ nghe lời Chúa, thấy Chúa đã chạy ra rằng, cho nên Chúa cho chúng ta quyền trên ma quỷ. Mà khi chúng ta có Chúa ở cùng thì không có bóng dáng của sự sự có thể xâm nhập chúng ta. Cho nên hàng ngày chúng ta tham gia thánh lễ để có Chúa trong chúng ta, và khi có Chúa ở trong chúng ta thì sự sự không làm gì được chúng ta. Thứ 11 là sức dầu cho người bệnh. Sức dầu, khi Chúa Jesus đi đâu giảng, Chúa Jesus không cần sức dầu, bởi vì nơi Thiên Chúa muốn đủ quyền năng. Nhưng khi các tông đồ đi đâu giảng thì cần phải sức dầu để cho nói rằng Đức Giêsu Kitô đứng Messia cần được sức dầu. Thì việc chúng ta sức dầu đó là việc chúng ta cần Chúa Giêsu hiện diện. Dầu là dấu chỉ của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần, một trong những biểu tượng của Chúa Thánh Thần đó là dầu thánh. Chúa Thánh Thần có nhiều biểu tượng, là chim bồ câu, là gió, là khí, là lửa, là sự trời, là mây, và trong các dấu chỉ đó có dấu chỉ dầu thánh. Cho nên dầu chúng ta được sức khi chúng ta được cửa tổ, dầu chúng ta được sức khi chúng ta được nhận chức thánh, dầu được sức khi chúng ta được sức dầu được nhận. Và như thế khi được sức dầu thì chúng ta được sức ân điển của Thiên Chúa trên chúng ta, để chúng ta được tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa vì Ngài là đấng thánh. Cho nên trong thân phận chúng ta, nhiều khi chúng ta khiếm khuyết, yếu đuối, bất toàn, nhưng đấng thánh mạnh hơn tất cả. Và khi chúng ta tham dự vào sự thánh đó thì chính Thiên Chúa làm cho chúng ta đến thánh. Cho nên khi đã có Chúa rồi thì chúng ta có đi đâu, làm gì thì chúng ta cũng được chia sẻ sự thánh thiện của Thiên Chúa trong chúng ta, và chúng ta được hòa vào trong dân thánh của Chúa mà không cảm thấy xa lạ, nhưng được nối kết với nhau trong Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Giêsu đứng đã đến và ban các chỉ thị cho các tông đồ, đó là đi đường thì cầm gậy để loan báo tin mừng, không mang lương thực, không bao bì, không tiền thân lực, chân đi dép